thì đặc biệt cái mới nói nó mới đủ ba.
Trong cái chữ Hán kia là Phật thuyết lập thế A Tỳ Đàm luận, thì dịch là Phật nói về luận A Tỳ Đàm ở trong cổ đời, nói về nguyên nhân ở đâu mà có đất trời, nguyên nhân ở đâu mà có ngày, nguyên nhân đâu mà có đêm, nguyên nhân ở đâu mà có tháng, nguyên nhân ở đâu mà có năm, tại sao có ban ngày và tại sao có ban đêm. Rồi thì Đức Phật diễn tả những cái đời sống ở trên cõi trời Dạ Ma, cõi trời Đậu Súc, cõi trời Hóa Lạc, cõi trời Thế Hóa Tự Tại Thiên, cũng như nhị thiền, tam thiền, tứ thiền của cõi sắc, và các cảnh giới của không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ. Những người sống ở cõi Nam Diêm Phù Đề của chúng ta, khi mà chánh pháp được tồn tại thì người ta sống đến 80.000 tuổi, và đàn bà thì 500 tuổi thì mới lấy chồng. Và cái người mà sống ít tuổi nhất là khoảng là 10 tuổi. Sau đó nếu mà chúng ta có lòng phước, có bố thí, có giữ thập thiện thì cái đời sống nó sẽ kéo dài ra. Thì trong cái tiểu tam tai thì có ba cái nạn lớn. Thứ nhất là nạn tật bệnh, thì có rất là nhiều bệnh tật. Và chúng ta thấy trong hiện tại thì chúng ta cũng đã gặp nhiều cái bệnh rất là nan y, và người chết rất là nhiều. Tuổi thọ trung bình của con người bây giờ thì khoảng là 55 tuổi so với thời của Đức Phật nhập diệt cho đến bây giờ. Ngài 80 tuổi thì chúng ta cách 25 thế kỷ, thì cứ mỗi một trăm năm như vậy là giảm một tuổi. Thì bây giờ là 2500 năm là giảm 25 tuổi. Thì tuổi thọ trung bình là bây giờ là 55 tuổi, kể cả Đông Tây Nam Bắc. Bây giờ một con người còn 10 tuổi nữa thì lúc bây giờ thì cái thế giới có năm viên phù đề này nó sẽ bị những cái nạn gọi là đại tâm tai. Bây giờ chúng ta đang trong thời kỳ tiểu tâm tai, tức là bệnh tật xong xuôi rồi thì tới nạn đau binh. Nạn đau binh tức là cái nạn mà chém giết nhau bằng dao, bằng gậy. Rồi cuối cùng thì của tiểu tâm tai tức là cái nạn đó khác hoành hành ở trên thế giới này. Đó là mới là phần nhỏ thôi. Còn đến phần đại tâm tai đó thì Phật có diễn tả trong luận A Tỳ Đàm này là gió, nước và lửa là ba cái phần chính để làm cho cái thế giới này nó cái băng hội. Thì gió nó sẽ cuốn trôi hết, và tất cả những người sinh ra cõi tài thì coi như là chết hết, không có còn ai hết. Và đi đầu thai lên những cái cõi của sắc giới nếu mà mình có nguyện, còn nếu không làm những việc ác thì sẽ bị xuống địa ngục chẳng hạn. Thì sở dĩ mà cái thế giới này nó bị băng họa là từ cái mặt trời thứ nhất thì không có còn xuất hiện nữa, thì mất đi. Và mặt trời thứ hai sẽ xuất hiện, mặt trời thứ hai thì sẽ nóng gấp đôi mặt trời thứ nhất. Rồi mặt trời thứ ba xuất hiện, mặt trời thứ tư, cho đến mặt trời thứ bảy xuất hiện như vậy thì nước, non, ao, hồ, biển cả không có còn. Ngay cả bây giờ quý vị có thể đi vào trong rừng, nhất là rừng núi Đa Bảo, chỗ mấy thầy mấy chú mà có đi qua phụ tôi để dịch kinh, dịch sách. Ngày xưa nó là núi, nhưng bây giờ mình thấy những cái nham thạch nó còn động lại những cái vết nước. Thì ngày xưa, mà ngay cả những châu lục mình đang ở đây đó, khoảng mấy trăm triệu năm trước là nước dữ lắm. Vùng Hanover cũng là biển cả mênh mông, nhưng mà là đất liền như vậy đó. Thì mấy trăm triệu năm sau thì nó không, nước nó lắng, nó xuống sâu cả mấy trăm do tùng hay là mấy ngàn do tùng. Rồi thì chỉ còn là đất. Lúc bây giờ thì nó nóng quá cho nên cái quả đất nó vỡ tung thôi. Thì Phật nói những cái điều đó ở trong kinh điển đã lâu, nhưng chúng ta không có tìm hiểu và chúng ta không có để ý đến. Cho nên Phật nói rằng tất cả các pháp hữu vi đều là vô thường. Tại vì tất cả các pháp hữu vi đều là do nhân duyên hòa hợp để mà thành tựu. Từ thân con người cho đến mọi vật ở trong thế gian này, cái bàn, cái ghế, hay là cái nhà, cái xe, tất cả đều bị nó chi phối. Nhưng mà chúng ta ngỡ rằng nó là thực tướng, cho nên chúng ta bị khổ đau vì nó. Nếu mình tu theo đạo Phật thực sự ra thì chúng ta đứng trên cái quan điểm giáo lý nhà Phật, tất cả mọi vật đều do nhân duyên sanh và tất cả cái pháp đều do nhân duyên diệt. Thì không có gì buồn, mà cũng không có gì vui, mà cũng không có gì thương yêu, hay cũng không có gì gắt gỏng. Thì đó là cái điểm chính của cái bản kinh này. Mỗi năm, ngày xưa thì tôi dịch được một bản và viết một quyển. Nhưng năm này thì bắt đầu từ năm 2003 tới đây thì tôi dịch được rất là nhiều. Bây giờ thì cũng có khoảng 5-7 ngàn trang đến máy đang còn ở trong phòng, thì xuất bản không có kịp. Mỗi năm thì chừng 3 cuốn thôi là nhiều. Cuối năm nay thì viết cuốn đặc biệt là Gia Nhân và Hòa Thượng. Viết tiểu thuyết hướng người ta tu thôi. Cái đó mà nghe cái đề thì ai cũng thích đọc ha. Quý vị nào mà còn ở đây cho đến ngày cuối khóa thì tặng quý vị mỗi người quyển Dưới Cội Bồ Đề. Ai mua rồi thì thôi, cái có chữ ký thì sẽ tặng sau. Vì nào vua đem quyển nó cho người khác. Để dành cho người khác. Vâng. Vâng, thì cái quyển mà Quyên Liên được chỉ có tất cả là 98 chương. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ học đến chương 89, tức là còn khoảng 10 chương nữa là hết. Đây là một cái tác phẩm mà nó quy tụ vừa Phật, Nho và Lão, và đặc biệt là quy thiền về tịnh độ. Để cái này thì rất là hay, và đi giảng lần hôm nay là lần 134. Và hầu hết thì đã được đưa lên trên net một số bài giảng, số quý vị ở Việt Nam hay là những nơi khác người ta có nghe, và họ cũng yêu cầu là họ nghe được những cái bài giảng tiếp. Và cho nên mỗi lần giảng thì tôi thường hay nói là giảng ở đâu, ở địa phương nào. Hôm nay thì trong khóa tu gia duyên của quý vị, trong 14 ngày tôi giảng lần thứ hai, thì đến cái chương thứ 89 này thì chương tác giả đây là ngài Tông Bổn. Tông Bổn đó là người Trung Quốc ở đời nhà Tống vào thế kỷ thứ 10, thứ 11. Sau ở Việt Nam chúng ta tức là cuối triều Lê, Điện Lê qua triều Lý. Triều Lý khởi dựng năm 1010, thì cuối Lê mà đầu Lý. Thì cái tác phẩm này tác phẩm mà chứa đựng cả ba cái tinh hoa của ba cái đạo giáo. Thì tôi sẽ đọc từng đoạn rồi quý vị sẽ theo dõi. Sách luận ngữ nói rằng, cho nên người quân tử có cái lo lắng suốt đời về đạo làm người, chứ không có cái lo hoạn nạn trong một sớm. Một sớm mà giận làm mất thân, lười đến cha mẹ, như thế có phải lầm không? Đối với việc nhỏ mà không nhịn nhục, hư cái mưu lớn. Nếu trong đạo Nho thì có người quân tử. Người quân tử Nguyễn Công Trứ thì sao? Người quân tử ăn chẳng cần no, đem năm canh ăn giấc ngáy kho kho, đời thái bình cửa thường bỏ ngỏ. Khăn lao giặt đỏ lồn, lạnh làm mềm được làm chiếu, bốn bề thay đổi bấy nhiêu thôi. Người quân tử ngày xưa là nghèo quá không có gì. Mình có nơi thôi là quân tử sao? Quân tử nhất ngôn sao? Quân tử lặp lại là quân tử khôn. Quân tử là cái người mà sống theo cái đạo của thánh hiền, tức là như là quân sử thành tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong, tử bất quang bất hiếu. Tức là vua bảo bày tôi chết, bày tôi không chết, bày tôi không có trung, mà cha mẹ mà bảo con không có nghe lời, tức là phụ sử tử vong. Cha mẹ mà biểu con chết mà con không chết, tức là con không có hiếu. Bây giờ thì sao? Giờ hầu như cái này không còn cái giá trị. Có thể có cái lòng trung đối với dân tộc thì đúng thôi, chứ người ta không có trung với vua. Trung vua là vì cái cơ manh áo thôi. Trung với dân tộc thì đúng hơn, và hiếu với đất nước, chứ không có ai trung với vua. Bây giờ ví dụ bà Elizabeth trong hiện tại, hay là vua Đan Mạch, hay là vua Thụy Điển, hay là vua Na Uy, vua Bỉ, vua Hòa Lan chẳng hạn. Tất cả ông châu còn vua rất là nhiều, nhưng người ta không thấy vua, người ta chỉ thấy quốc hội thôi, chứ người ta không có thấy vua. Người xưa thì vua là con của trời, tức là thiên tử, con của thiên tử. Mà trời định nghĩa theo Trung Quốc, trong đạo Phật thì vị gọi là Thích Đều Hoằng Nhân là ông vua của tất cả của trời. Ta có rất là nhiều cái quyền năng phái những người xuống ở dưới trần thế để mà cai trị dân, ý nó là như vậy. Còn Nhật thì họ không kêu là thiên tử, mà kêu là thiên hoàng, là Tenno, hay là kêu là Hirohito Tenno, hoặc là ông vua bây giờ, tức là hoàng hậu bệ hạ. Rồi những cái danh từ của họ thì cũng là cái danh từ riêng đặt cho quý vị. Người Việt Nam chúng ta trong hiện tại cũng còn dùng, nhưng mà không có để ý. Ví dụ mình ăn đậu ở Huế kia là đậu ngự. Đậu ngự là sao? Đậu vua ăn. Bánh ngự đó là gì? Thuyền vua đậu. Thuyền vua đậu gọi là bánh ngự. Rồi cái gì nữa? Núi ngự, tức núi ngự bình, tức tròn sông méo. rồi song thương đối ngữ, rồi cái gì nữa? Ngữ thiện tức là cơm của vua ăn ha, thiện thiện là cơm của vua ăn. Thì cái gì mà trang trọng á, thì ngữ người Nhật cũng vậy. Ví dụ như là một vị thầy trụ trì kêu là ngữ tiền vô danh sẵn, kêu bằng ngài trang trọng lắm. Mặc dầu là có hai ba vợ đi kèm nhưng mà tu bên Nhật thì thoải mái. Người ta vẫn là ông vua trong trời đất, nên là vô danh sẵn ngữ tiền, ông ngữ tiền. Thế thì người quân tử, hoặc là người quân tử tức là họ có câu là kiến nghĩa bất vi vô giọng giả, long nguy bất cứ mặt anh hùng, đó là quân tử. Trong Lục Quân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu có đề cập đấy. Người quân tử tức là cái người mà thấy việc nghĩa không có làm thì kẻ đó không phải là kẻ dũng, mà thấy cái việc long nguy mà không cứu đó, tức là cái anh hùng đó đã mạt, đã tạm thời. Tuy rằng họ không có giữ ngũ giới, sắc sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, nhưng mà họ cũng nhân nghĩa lễ tí tí. Tức là trong năm cái điều gọi là tam cương ngũ thường. Tam cương tức là quân sư phụ, ngũ thường tức là hay ngủ, thường tức là nhân nghĩa lễ tí tí. Mà bên đàn bà thì có tam tầm tứ đức, cái đạo của quân tử là tại gia tùng phụ, xuất gia tùng phu, phu tử tùng tử. Ở nhà thì theo cha mẹ, có chồng thì theo chồng, chồng chết theo con. Giờ thấy chồng chia chết nó đi theo người khác rồi, nó theo con. Giờ thấy không đúng thì không đúng. Rồi thì công dung ngân hạnh đàn bà Việt Nam mình thì 4 trong 3 trong 4, hoặc là 4 trong 4, hoặc là 2 trong 4, 1 trong 4. Có nhiều người không có. Có nhiều người nói thưa thầy suốt đời con không biết nấu ăn. Người đàn bà không biết nấu ăn làm sao đi lấy chồng? Còn lấy chồng về là chồng nấu cho ăn. Chồng thương vậy chứ lúc chồng để làm sao đố là sao? Mà nấu ăn đâu có gì đâu khó mà biết nấu ăn. Thì cũng có thể có những nhà giàu sinh ra thì có cha mẹ lo, có người ở lo, không có cần phải nấu nướng gì. Nhưng mà mình phải sống một cách tự lập, không có bị lệ thuộc ai hết, thì cái gì cũng phải biết. Thì cái triết lý của Nho Gia của ngày hôm nay thực sự thì nó không còn ở ngay cả đất Trung Quốc. Nhưng mà tuy nhiên cái lòng của người quân tử bây giờ, người Trung Quốc Cộng sản trong hiện tại thì họ cũng muốn trở về là cái gì của Khổng Tử đã dạy. Khổng Tử thì sinh cùng thời với lại Đức Phật, cho nên cái tư tưởng của ông thì cái tư tưởng nhập thế, còn tư tưởng của Phật là tư tưởng vừa xuất thế mà vừa nhập thế. Nó cũng có cái gặp nhau mà cũng có cái không có gặp nhau. Nhưng mà họ cũng khi mà trước khi đạo Phật có mặt ở tại Trung Quốc thì đạo Lão với lại đạo Khổng đã có mặt ở đó rồi. Nhưng khi mà Phật giáo vào Trung Quốc cũng giống như Phật giáo vào Việt Nam chúng ta thì nó không có phản lại cái truyền thống của dân tộc. Cho nên người ta, mặc dù đạo Phật cũng là một đạo ngoại lai du nhập từ Ấn Độ, tức là khi mà Hán Vũ Đế ông này trị vì nước Trung Hoa vào thế kỷ thứ nhất, thì kêu là Hán Đình báo mộng thấy một người vàng hiện ra và hỏi các quan là hôm qua ta thấy cái điểm lạ như vậy, không biết có chuyện gì. Các quan mới thưa rằng cái hạ thần là ngay bên phía miền Tây có một bậc thánh nhân đã xuất thế hơn mấy trăm năm, và giáo lý đó rất là hợp với lòng người, cho nên bệ hạ nên cho người đi qua đó để mà thỉnh kinh, để mà đem về. Cho nên kinh Tứ Thập Nhị Chương tức là một cái bản kinh đầu tiên được du nhập vào Trung Quốc ở đầu thế kỷ thứ nhất. Bây giờ chùa Bạch Mã tức là Pema Sư, tức là Bạch Mã Tự, thì vẫn còn thờ của bản kinh. Ngài Ma Đằng và ngài Trúc Pháp Lan cũng là hai vị đầu tiên đến ở kinh đô Lạc Dương này. Bây giờ thì hai cái ngôi mộ vẫn còn ở tại chùa Bạch Mã. Thì nhà vua cũng rất là tôn trọng Phật giáo và nhân dân cũng tôn trọng Phật giáo, và nhất là đời nhà Đường từ vua cho đến quan thì mọi người đều tin theo Phật, làm những chùa rất là lớn. có lúc thì nó là nửa đất đai trong thiên hạ là của nhà chùa nè. Lý do là những ông vua hay là những ông quan, những bà hoàng hậu, những bà phi ngày xưa người ta ăn lương là theo thóc đông bao nhiêu thúng hoặc bao nhiêu ký, ruộng đất đó là chia cho cái người trong hoàng tộc. Khi họ già họ chết thì thường người ta cúng vô chùa, cho nên chùa chiền ở Việt Nam ngày xưa cũng vậy. Bây giờ thì tương đối là còn đất đai rất là ít, nhưng mà bên Trung Quốc thì cái phong tục này nó vẫn còn. Và ở bên Nhật cũng vậy, ở bên Nhật là cái gì mà lớn nhất là của công hoặc là của chùa, còn cái gì mà nhỏ nhất là của tư gia. Quý vị thử tưởng tượng là đất đai ở Nhật Bản ở Shinjuku, tức là tăng túc một mét vuông như vậy là khoảng 200.000 đô la Mỹ. Một mét vuông là 200.000 đô la Mỹ. Thì nhà chùa ở vùng Shinjuku như vậy là ví dụ chùa Jonji, tức là thường viên tự, ta có cái diện tích khoảng là 5.000 thước vuông, thì biết bao nhiêu là tỷ tỷ đô la. Nhưng mà họ làm gì? Tức là chôn những cái mồ mả của gia đình của những người tín đồ. Thì trong một cái mộ như vậy là chôn cả một gia đình, mà đa phần bên Nhật là phải thiêu hết. Tôi thấy thiêu bên này tốn nhiều thì giờ, một người bên này chết mà quý vị biết là phải chờ nhiều nửa tháng mới thiêu xong, nằm trong tủ lạnh, tủ đông lạnh rồi kéo ra. Có nhiều người không có tiếp xúc với sự chết thì ngại hay là sợ. Chúng tôi thì quen với việc chết. Còn bên Nhật thì một cái lò thiêu như vậy một lần có thể thiêu 100 người, tức là đưa vô con nít thì 30 phút lấy ra, người lớn thì tiếng đồng hồ lấy ra còn cái hũ. Quý vị thấy khi sinh ra thì mình cũng chả mang theo được cái gì, rồi lớn lên thì bây giờ mà chở 5-10 xe cũng không có hết, quần áo giày dép sách vở tủ nhiều. Họ chết đi thiêu còn 1 năm to. Thế thì họ thiêu và sau đó thì đem cốt về để ở tại chùa, cho nên cái phương tiện mà kinh tế ở chùa bên đó họ mạnh đó, rất là mạnh. Vâng, thì người quân tử nhưng mà họ cũng lấy cái chữ trung và chữ nhẫn làm đầu, mình cũng là chữ nhẫn. Chữ trung là trung với vua, mà hiếu với nước, hiếu với cha mẹ, với tổ tiên ông bà. Thì cái này nó cũng không có đi ngoài cái luật của Phật dạy. Phật dạy nó là thiên kinh vạn quyển mà hiếu hạnh vi tiên. 1.000 quyển kinh, 1.000 quyển sách thì hạnh hiếu vẫn là hạnh đầu. Ai viết thờ cha mẹ tức là giống như là thờ Phật. Vậy cho nên khi đạo Phật đến các xã hội Á Châu chúng ta, nó không có bị conflict, nó không có bị chống trái lại với nhau, mà nó chấp nhận một cách rất là dễ dàng. Bây giờ khi đạo Phật đến với Âu Châu, chúng ta có vài cái khó khăn. Giờ quý vị biết tại sao khi đạo Phật đến Âu Châu có khó không? Ai giải thích? Mấy nay em đi học có ngồi khó gì? Cái gì nào dòng tay nó. Thực sự ra thì cái quan niệm của người Âu Châu á là cái quan niệm nhất thần, một sinh ra tất cả. Cái gì đó, Adam với Eva, Adam thì Chúa sinh ra trước. Thế hồi thì Adam sống mình trong vườn địa đàng buồn quá, cho nên muốn có cái người thứ hai, thì Chúa mới rút xương sườn Adam là quá thành người đàn bà. Cái này nó giống như đạo Phật không chấp nhận được, nó không có thực tế, nó là một cái huyền thoại thôi. Nhưng đạo Phật thì không ai sinh ra mình ngoại trừ nghiệp lực của mình chi phối, và cái nghiệp trước nó dẫn đến nghiệp sau. Hết thế giới này chúng ta còn qua thế giới khác nữa. Cho nên cái người, mặc dù là người Âu Châu theo đạo Phật đi chăng nữa, họ cũng khó chấp nhận cái quan điểm của Phật giáo. Nhưng mà những người trí thức thì họ chấp nhận rất là dễ dàng. Tại vì cái khoa học ngày hôm nay phát triển thì họ thấy rõ ràng là không có một cái đấng tạo hóa để sinh ra tất cả muôn loài, muôn người. Chỉ là do nghiệp lực biến đổi. Thì cái đạo Phật ở tại Âu Mỹ này á, đối với giới trí thức thì họ theo rất là đông, giới bình dân thì ít hơn. Ở Á Châu mình thì đạo Phật đi từ giới bình dân trước rồi mới qua giới trí thức sau. Nhưng mà dù sao đi nữa thì đạo Phật vẫn còn có sự hiện hữu ở tại Âu Châu, phát triển rất là mạnh, và ở Á Châu thì phát triển trong những ngàn năm trước, cả mấy ngàn năm. Chứ còn những đạo khác thì phát triển ở đây rất là khó. Ví dụ như là đạo Khổng, bây giờ có người Đức nào theo đạo Khổng không? Nghe không có. Nhưng mà có theo đạo Lão thì có. Bây giờ có một cái đạo mới là Phong Xuyên. Nói gì? Phong Thủy. Phong Thủy người ta có hướng nhà, nhiều người Đức cũng tin đó. Và nhiều người ông Mỹ người ta cũng tin. Tôi coi theo cái hướng. Vâng, thì nếu mà người gọi là quân tử á, mà một cái việc gì mà mình giận hờn, không có học được kiên nhẫn thì kẻ đó không phải là người quân tử. Định nghĩa như vậy. Kiên nhẫn thì bên trên nó có chữ đau, và dưới nó có chữ tâm. Cái tâm mình mà có con dao nó cắt qua thì nó rất là đau. Nhưng mà phải nhẫn nhịn thì mới được. Pháp Cảnh Hành Lục nói rằng tánh người như nước, một khi đã đổ nước rồi thì chẳng hút lại được, một khi đã buông cái tánh rồi thì chẳng đem lại được. Ngăn nước ắt phải đắp đê mà phòng, ngăn tánh ắt phải dùng lễ giáo để độ. Nhịn cái giận trong một phút, khỏi cái lo trong ngày sau. Nhịn được nên nhịn, răng được nên răng, không nhịn không răng, việc nhỏ thành to. Tất cả việc phiền não đều sanh ra bởi việc không nhịn nhục. Nhịn là con đường rộng rãi trơn tru, mà người đời lại ít đi trên đường này. Đây ý nói là người đời không có đi trên cái đường nhẫn nhục, mà đi trên đường nào. Nhưng bây giờ quý vị học về tâm lý học, bây giờ mình hỏi tại sao mình giận? Dạ, trả lời. Tại sao mình giận? Người khác làm nhiều ý mình thì nghĩ lắm.
Dạ, bạch thầy, theo con nghĩ thì mình giận là do tại vì mình có cái ngã của mình.
Đúng rồi. Cái ngã nó là gì? Nó là cái chấp vào mình. Tôi là ông A, tôi là bà B, tôi là đúng, anh là sai. Nhưng mà có thật đúng không? Tôi quan sát chuyện này để thấy, kể cho quý vị nghe. Khi mà đứa con còn bé đó, thì cha mẹ nuôi nắng rất là đàng hoàng, để cho tập lái xe hơi, ông già cũng lái, mà đứa con trai cũng lái. Thì khi đứa con trai mới có bằng lái thì ông già lái thì đâu có dám cho con trai mình lái chiếc xe đó đâu. Phải không? Mà khi đứa con trai mà cầm lái chiếc xe thì ông la lối ông sụp. Lái như thế, lái như vậy không có đúng. Cái sao đó ông già rồi 60-70 tuổi rồi, ông già lái đâu có giống như ngày xưa nữa. Bây giờ đứa con nó lái, mỗi lần nó lên xe mà thấy ông già lái xa nó quăng, ba lái gì kỳ vậy mà. Bây giờ là ổng bị la trở lại, hồi nhỏ là ổng la đứa nhỏ. Nhưng quý vị thấy điều gì xảy ra đây? Người cha có nghĩa là mình lái sai không? À. Tại sao? Tại vì ổng nghĩ rằng ổng là cha. Ổng nghĩ ổng là đúng. Nhưng mà cái đúng của bây giờ đó, cái phản xạ nó không giống như ngày thanh niên đó. Bây giờ nhiều lúc thấy đèn đỏ tưởng đèn xanh, cái đập ga chạy tiếp nó rất là phiền đó. Cho nên cái người lớn tuổi thì thực sự đó, cái kinh nghiệm rất là dày dặn, nhưng mà cái phản ứng và cái sáng tạo không có. Sáng tạo gì nữa bây giờ là chỉ có sách làm giấy đoàn tụ thôi. Bây giờ cái đoàn tụ ai không? Đoàn tụ ông bà thêm bằng thờ ấy. Làm thế này đâu có sáng tạo đấy. Nhưng mà người lớn có thể trao truyền là một cái kinh nghiệm cho lúc trẻ thì được, mà đứng phía sau, không nên chàng vào phía trước nhiều quá. Cái gì có thì thảo luận được thì nên thảo luận, chứ cũng không nên chàng vào. Mình nghĩ mình đúng, thực sự nó không có đúng đâu. Mà khi đã có cái ngã thì nó kéo theo cái ngã sở nữa, tức là cái phải thuộc về cái bản ngã của mình, nó đi kèm. Tôi nói như vậy thì có người ủng hộ tôi, hỗ trợ tôi. Vì vậy cho nên tôi săn cái nóng là đứng chứng tỏ một cái quyền uy của mình đang có. quyền làm cha, là quyền làm mẹ, quyền rút giấy tờ, quyền không cho tiền đi học, đủ thứ quyền ấy. Nhưng mà thực sự là cái này không có đúng. Tục ngữ Nga người ta có nói như thế này: trong hai người chửi lộn á, mà người không chửi đó là kẻ thông nhất, người làm thinh đó là người thông nhất. Còn người mình thì sao? Nói cho nó đã mồm, rồi nói xong là hối hận, cứ nghĩ như người nói xong ngồi khóc sướt mướt như vậy. Thì nói chi cho nó mệt, tức cho nên là nói cho nó hả giận. Thực sự mình nói xong rồi là mình có nhiều cách hối hận khác nhau. Người mẹ có cách hối hận khác, người cha có cách hối hận khác. Ví dụ người cha mà làm sai rồi có xin lỗi con không? Muôn đời tôi nghĩ chưa bao giờ theo ông già nào anh Quán Độ có xin lỗi nó nhỏ không? Không bao giờ có đâu. Tức là chứng tỏ là cái ngã cũng lớn dữ rồi, không bao giờ. Nhưng mà người lớn chưa hẳn là đã hoàn toàn đúng, mà đứa nhỏ chưa hẳn là nó hoàn toàn sai. Thực sự nó đúng nhưng mà tình nó bị sốc gan mình quá cho nên mình tức, mình phủ nhận đó. Ở đây có cái một cái câu chuyện là khi ông cha ông thấy là mình lỗi rồi, ông bỏ nhỏ đứa con bằng cách là rủ chiều chủ nhật con đi cine với ba. Đó cũng là hình thức xin lỗi. Còn người mẹ xin lỗi con làm sao? Nói vậy hả? Nên như vậy. Thì một cái gia đình mà êm ấm phải là một cái gia đình như vậy. Đa phần thì tại vì cái ngã của mình nó lớn lắm. Tôi là con ông này, tôi là con bà kia, tôi là tiến sĩ này, tôi là giáo sư nọ, tôi đâu sai. Nhưng mà cái này nó không ăn thua gì hết á. Cái này thực tế thì nó không có giúp cho cái tâm mình phát triển được. Nó bị án ngữ bởi những cái chuyện của ngã và bản ngã. Vì vậy cho nên khi mình giận thì những cái phiền não thì nó sẽ khơi động vậy. Đã phiền rồi mà còn não nữa. Não tức là não hại chính cái bản thân của mình cũng như của người khác. Ông bà mình nói là một sự nhịn chính sự lành ha. Nhịn là của báo của thân ta, không nhịn là tai ương của thân ta. Lưỡi mềm thường ở nơi miệng, răng gãy chỉ vì cứng cỏi. Ngẫm nghĩ chữ nhịn nhục đó khác nào một phương thuốc sống vui, không nhịn trong giây phút buồn phiền ngày tháng dài. Ngu đục sanh giận dữ, đều nhân lý chẳng thông, lửa lòng chớ thêm bổi. Lời kia gió thổi ngoài tai, giữa hai ai cũng có ấm lạnh, chốn chốn in thị phi không đứng thiệt, rốt cuộc đều thành không. Cái này hay. Ví dụ mình nói một người đó là ngồi hay nói chuyện thị phi. Thị tức là đúng, mà phi tức là sai. Thực sự ra giữa cái sai và cái đúng trong đời này thì nó tương đối thôi. Nó không có một cái chân lý tuyệt đối khi mà mình vẫn còn là con người. Cho nên nói người đó là người kẻ hay thị phi. Tốt nhất thực sự ra mình phải nghe nhiều hơn là nói. Tại vì mình tới hai lỗ tai là mà có một cái miệng. Nhưng mà tôi thấy đa phần mình thấy nói nhiều hơn nghe. Mình nói để chứng tỏ mình là người hiểu biết. Rồi trên thực tế thì mình cần phải nghe nhiều hơn, mình cần phải nói. Tôi học ở Nhật bao nhiêu năm, tôi thấy người Nhật ta rất là khôn. Họ ít bao giờ đưa cái tư tưởng họ ra khi mà họ không chắc thật hoặc là không muốn nghe những người khác nói. Người mình thì đa phần là năng nổ, cho nên cái tư tưởng thì nó cũng có hay nhưng mà nó cũng dễ bị đụng chạm. Thế thì khi mà chúng ta buồn phiền như vậy đó, thì ở đây có ví là cái răng với cái lưỡi. Cái răng thì nó cứng, nó mọc sau nhưng mà nó gãy trước. Còn cái lưỡi nó mềm, nó có trước nhưng mà nó khi nào chết nó vẫn còn. Ai trong những vị mà cái gì đó, tổ sư của Phật giáo, vị nào mà khi chết rồi còn cái lưỡi? Thượng Quán Đức không phải? Ông Dịch Kinh. Ngài Cư Ma La Thập. ông ta ngài là người nước Nhật Chi. Thì bây giờ quý vị mà đi qua bên Ý á, ở chỗ gần chỗ chùa viên Ý, chùa Thành Bảo cũng có một ông thánh bên Thiên Chúa giáo. Khi ông thánh này chết xong rồi cũng còn cái lưỡi, thì nó cũng có những cái điểm, nó cũng hay là những vị mà ta tu hành đàng hoàng, người ta chết có những cái còn lưu lại nhiều cái dấu tích như vậy, hoặc là những cái hào quang á, cái hào quang mà mình đang thấy, hào hào quang của Đức Phật thế này kia, thì các vị Bồ Tát đều có, mình cũng có, nhưng mà hào quang của mình thì nó không chiếu ra tới ngoài, tại vì nó màu đen, nó không có trắng. Đa phần là ta phiền não sân hận nó nhiều, cho nên hào quang mình là hào quang màu đen, nó chưa sáng. Còn hào quang của Phật là hào quang sáng của các vị Bồ Tát. Ông Trương Kính Phu nói rằng cái giọng nhỏ là cái giọng của khí huyết, vậy cái giọng lớn là cái giọng của lễ nghĩa. Cái giọng nhỏ sinh ra bởi máu nóng không nên có, cái giọng lớn sinh ra bởi lẽ phải không nên không. Biết việc ấy có thể thấy được sự chánh đáng và tánh tình, mà biết phân biệt đâu là lẽ trời, đâu là sự ham muốn của con người. Ở đây là cái giọng của một kẻ trượng phu, gọi là một cái dũng cảm lớn, cứu người, giúp đời. Cái giọng của người hải tặc cũng là cái giọng, nhưng mà để chiếm đoạt những của cải những kẻ khác. Thì cái kẻ gọi là tiểu nhân, tức là cái người mà không có xứng đáng trong trời đất. Thì ở trong cái đạo của Khổng thì nó là kẻ thấp hèn, người quân tử thì phải có cái giọng đó, cái dũng cảm lớn hơn. Kẻ ác mắng người lành, rốt lại người lành không đối đáp, nếu người lành đối đáp lại thời kẻ kia đều là kẻ không có trí tuệ. Người lành không đối đáp kẻ ác thì lòng mình trong trẻo, còn kẻ ác mắng người lành thì miệng nó nóng sôi. Cũng như con người khạc nhổ khinh bỉ trời, cái khạc nhổ ấy rơi trở lại mình nó. Phần này nó cũng giống như trong tứ thập nhị chương thôi. Cái ác hại người hiền cũng giống như là tung bụi ngược gió, bụi không có lấy người hiền, nhưng mà là nó lại tung lại nơi cái ác. Là cái ác hại người hiền cũng giống như là ngửa mặt phun nước miếng lên trời, nước miếng không tới trời, nhưng mà nước miếng ngược lại thì nó trở xuống mặt mình. Nhưng mà người nào hiểu đạo thì mới được, còn nếu không hiểu đạo thì người ta mới nói tới là mình bắt đầu giận, mình cau có, mình khó chịu. Hoặc là ai nói xấu mình, là ai khen mình thì mình rất là vui, mà ai nói xấu hoặc là ai tìm lỗi của mình thì mình rất là buồn. Cho nên trong những cái trường hợp này, mình nếu quý vị muốn thấy thì phải nên thấy cái tốt của người khác, thì tâm của mình nó an lạc, đừng có tìm cái xấu, tại vì mình cũng xấu vậy đó. Mình không có tốt hoàn toàn, cho nên khi mà nhìn bất cứ một sự việc gì thì mình phải nhìn cái tốt của người khác. Như có số người tới chùa Viện Giác Hà thấy mấy bức quỳnh phi là nó bể, nó hư. Người ta nói thưa thầy, sao mấy cái tấm biển này sao nó hư nhiều quá vậy? Tôi nói chứ để hữu nhìn cái hư gì cho nó mệt vậy? Tại sao mấy cái chạm tổ người ta đẹp thì không nhìn cái hư gì? Phải không? Lẽ ra mình phải nói trời, sao mấy bức quỳnh ta chạm đẹp quá. Mình phải nhìn cái đẹp trước chứ. Khi mình nhìn cái đẹp á thì cái chủng tử đẹp nó cũng quân tập vào trong tâm của mình. Còn mình nhìn cái xấu thì mình ngủ mình cũng thấy toàn cái xấu, cái nứt nẻ, cái hư, cái này. Cho nên khi quý vị muốn tâm mình yên, thân mình tịnh, thì mình phải tập quan sát mọi cái việc xung quanh mà thấy cái đẹp, cái tốt của người khác, chứ đừng có thấy cái xấu của người ta. Thì mình nghĩ là người ta xấu, chứ thực sự trong mình cái xấu mình nó cũng bự gấp đôi, nhưng mình đâu có thấy. Ở đây quý vị có ai tự thấy chân mày của mình không? Nhưng mà người khác thì ta thấy mình được. Và mình xô gương thì mình thấy, nhưng mà thấy cái đó cũng thấy ngược rồi, nó là phản ảnh lại của cuộc đời. Cho nên trong đạo Phật thì thực sự là mình thấy cái chân như bản tánh của mình. Cho nên ngồi thiền, tụng kinh hay niệm Phật là nhằm để mà thấy tánh. Tánh của mình là gì? Tánh mình là tánh ham ăn, tánh mình là tánh ham ngủ, tánh mình là tánh ham vui, tánh mình là tánh ham ngũ dục, ham tất cả mọi vật trong thế gian. Cho nên tôi vẫn thường nói thực sự là mình tu không có tu cho cái khác, mà tu cho chính mình. Nếu mình tu cho chính mình thì mọi người xung quanh mình được cái ảnh hưởng rất là tốt. À, thì ở đây cũng có nói đó. Cái người mà hiểu biết thì cái người không cãi lại những cái việc phi lý. Và trong một số kinh điển Phật cũng có nói là kẻ trí mà biết mình là trí là kẻ đó là kẻ ngu, mà người ngu biết mình là ngu thì kẻ đó là kẻ trí. Thường kẻ trí mình đi khoe khoang với người khác, mình biết cái này, mình biết cái kia, biết cái nọ, nhưng mà sự biết đó thì nó cũng chỉ có giới hạn. Trong kinh Bách Vụ có cái câu chuyện là cái con rắn thì nó có một cái đầu thôi, nhưng mà cái đầu rắn nó cãi lộn với cái đuôi rắn hoài. Nó mày lúc nào cũng dành đi trước, để bữa nào cho ta đi trước bữa đi. Tại sao mà mày lúc nào mày cũng đi trước ấy? Thì hôm nào cái đầu rắn nó cũng nhịn, nó thôi thì mày đi trước, mày cứ đi. Thì cái đuôi nó đi trước, nó không có mắt thì sao? Nó dẫn đi tùm lum hay sai chỗ. Thì câu chuyện trong kinh Bách Vụ là một trong 99 cái vụ hay. Thì câu này để nói gì? Câu chuyện này nó đơn giản mà. Đa phần thì mình thấy ai cũng sai, chỉ có mình đúng thôi. Cho nên mình đòi mình phải làm giống như vậy. Nhưng mà tới khi mình làm còn dở hơn cái đó nữa, chứ không phải là như vậy. Cho nên phải thận trọng ở trong cái suy nghĩ cũng như là trong cái lời nói của mình. Cho nên kẻ ác tức là người mà không có đạo đức mà mắng cái người lành thì rốt cuộc người lành không có đối đáp. Người đối đáp không có nghĩa là cái người giải, tại vì họ hiểu rằng cái sự đối đáp nó cũng chỉ là một cái sự đối đãi mà thôi. Nếu ta bị người mắng, giả biết chẳng phân bua thì như lửa cháy không, chẳng dập nó cũng tắt. Lửa giận cũng như vậy, có vật gặp nó đốt lòng ta bằng cái không thì đâu có thể đốt được cái không ấy. Đâu nghe người khua môi lưỡi. Bậc tiên đức nói rằng phàm việc để nhân tình, ngày sau dễ thấy nhau, phải thay lời, phải thấy lời nói. Thế thì ở đây cái câu này cũng hay đó. Nếu mình mà bị người ta mắng, mình giả điếc, mình không có phân bua thì như lửa cháy vào cái chỗ không. Nếu mà mình có cái đối tượng, tức là cái chỗ mà mình nhận họ nói là đúng, mình cãi lại thì chả khác nào là lửa có sẵn rơm và nó sẽ cháy tiếp tục nữa. Ai mà chửi mình thì quý vị nói trời sao bữa nay ca giọng cổ hay quá. Ca thêm câu nữa. Không thì mình tu mình có khác người đời, người ta chửi mình chửi lại thì tôi nghĩ là không có hay. Ta mắng mình cũng không có mắng lại. Ở trong Bồ Tát giới nhất là quý vị đã nghe, đã thọ rồi đó. Ngay cả việc mình ta giết cha giết mẹ mình cũng không được quyền trả oán trả lại, huống như là người ta chửi mình thì phải chấp nhận cái điều đó. Lại nói rằng thầy Tử Tương sắp đi từ biệt phu tử, tức là Đức Khổng Tử xin phu tử dạy cho một lời để giữ nó làm cái báu sửa thân. Phu tử nói rằng cái gốc của tâm hạnh nhịn là trên hết. Cũng như nghe nói thầy Hành Chánh đang đi du học ở bên Ấn Độ, trước khi đi học thì thầy có đến hòa thượng Tri Tịnh, thưa ngài cho con có phép gì để qua chúng con tu học giữ được cái tâm cho thanh tịnh. Thì hòa thượng nói chuyện nó cũng đâu có gì khó, cứ mỗi ngày theo hai thầy công phu nó đủ rồi. Nó theo nổi không? Có một thời nó đâu không nổi, rồi mất bận sách đàn học nó này kia. Cho nên giữ mà cứ một ngày một thời cũng đã là chuyện khó. Thời Lăng Nghiêm hay là thời Di Đà, thời Hồng Danh đó, giữ thật là vững. Nếu mình tu thì nó sẽ sinh ra cái đức thôi. Cái đức đó là tự nhiên chính mình gầy dựng, nhưng mình sẽ ảnh hưởng được với những người xung quanh. đa phần mình la người khác là mình muốn tỏ một cái uy quyền, nhưng uy quyền nó không nằm ở chỗ la. Cứ nghĩ là những hành động của mình, những cái công phu tu tập của mình thì để cho người ta kính trọng nhiều hơn là bắt người ta phải thần phục mình. Tại vì ở đời người ta thần phục là tại vì vấn đề quyền lợi hay là sợ vấn đề luật pháp. Trong đạo thì Đức Phật cũng không bắt ai thần phục Ngài. Sở dĩ chúng ta cung kính ngày nào cũng lễ bái vì chúng ta trọng cái đức của Ngài. Bây giờ Khổng Phu Tử dạy cho ông Tử Tương là như vậy, làm cái gì thì làm, chỉ nhẫn vẫn là đứng đầu. Tử Tương nói rằng thế nào là nhịn vậy? Phu Tử nói nhà vua nhịn vậy thì không hại nước, vua chư hầu nhịn vậy thì nước hầu trở nên lớn, quan lại nhịn vậy thì lên chức, anh em nhịn vậy thì nhà giàu sang, vợ chồng nhịn vậy thì ở với nhau trọn đời, bè bạn nhịn vậy thì danh tiếng không mất, thân mình nhịn vậy thì không có họa hoạn. Chúng ta biết là trong lịch sử của Phật giáo Việt Nam cũng như lịch sử dân tộc Việt Nam mình, chúng ta có ba thời kỳ gọi là chiến thắng quân nhà Tống, quân nhà Nguyên. Tất cả đều xảy ra trong đời nhà Trần, Trần Nhân Tôn, Trần Thánh Tôn, tức là hai vị vua này, Trần Thái Tôn, rồi cuối đời Trần Thái Tôn, tức là cha của Trần Thánh Tôn, Trần Nhân Tôn. Riêng trong đời của vua Trần Nhân Tôn thì có hai trận đánh rất là quyết liệt vào năm 1285 và năm 1287. Nhưng mà sau khi mà thắng quân Nguyên Mông rồi thì cha ông mình làm gì quý vị? Làm gì? À đúng rồi, phải cho sứ qua cầu hòa. Tại sao cầu hòa? Mình thắng mà sao mình hòa? Đúng rồi, cái đó là cái câu hay là cái dạng? Cái câu. Mặc dù là mình thắng nhưng mình vẫn cầu hòa là để cho nó yên bề, người ta nghĩ rằng mình vẫn thuần phục người ta, nhưng mình giữ được nước. Còn hách dịch lắm hay là năng nổ lắm thì cuối cùng lại thì mình bị chết vào tay của kẻ mạnh. Quý vị biết là dân tộc Trung Quốc bây giờ là hơn 1 tỷ mấy người, mà nổi xô người xuống mà dậm đạp trên đất nước Việt Nam mình cũng chết luôn đấy, chứ đừng nói là tới súng ống. Họ đông lắm, rất là đông, người rất là đông. Vậy cho nên ông bà mình cũng khôn lắm, không có dạy. Mặc dù là thắng nhưng mà vẫn cầu hòa. Và họ, những vua mình cũng khôn, tức là gả công chúa cho những cái nước đó, ví dụ Chiêm Thành, là Cao Miên, là Ai Lao. Bên người nữ Việt Nam mình thì chưa có người nào về làm dâu Trung Quốc hả? Chưa, nhưng làm dâu Chiêm Thành thì có rồi, làm dâu Ai Lao thì có, làm dâu Cao Miên thì có, nhưng mà làm dâu Trung Quốc thì không có. Vâng, thì Tử Tương nói rằng chẳng nhịn thì ra sao? Phu Tử nói rằng nhà vua không nhịn thì nước trống không, vua chư hầu không nhịn thì chết thân mình, quan lại không nhịn thì hình phạm giết, anh em không nhịn thì phải ở riêng, vợ chồng không nhịn thì khiến con mồ côi, bà bạn không nhịn thì tình lý rã rời, thân mình không nhịn thì họa hoạn không hết. Tử Tương nói rằng lành thay, khó nhịn khó nhịn, không nhịn chẳng phải người, chẳng phải người nên không nhịn. Thế thì đã là làm người thì người đã phải biết nhịn. Bây giờ thì ở xã hội này người ta nói nhau bằng lý luận nhiều hơn. Kẻ nào mà cung tay lên mà đánh, kẻ đó gọi là vũ phu, chồng đánh vợ, ngược lại vợ đánh chồng. Thường ta nghe nói chồng đánh vợ nhiều chứ ít nghe nói vợ đánh chồng. Mà thấy trong gia đình mấy ông bị đánh nhiều hơn mấy bà. Có không? Có đâu trong đó. Không có. Vâng, bây giờ tới cái đó là lão. Bây giờ tới Phật. Kinh Thích Ca Di Giáo chép rằng: bọn tỷ khưu các ngươi, nếu có người đến đây, các thân thể các ngươi ra từ khúc, các ngươi phải dằn lòng đừng để lòng sân hờn giận, cũng nên giữ gìn mồm miệng, chớ thốt ra lời nói ác và buông lòng oán giận, ác tự mình hại lấy cái đạo. Mắt cái lời đã có công đức, lấy cái nhịn làm đức, kẻ trì giới khổ hạnh cũng không bằng người nhịn. Người hay làm được việc nhịn nhục mới có thể gọi là một bậc đại nhân có sức mạnh về tinh thần. Nếu người nào không hay tha thứ, nhịn để mà chịu cái độc của sự mắng nhiếc, coi nó ngon ngọt như cam lộ, thời chẳng gọi được mà người trí hết tuệ đã vào khổ đạo vậy. Cái này thì nhiều câu chuyện chúng ta đã biết rất là rõ. Một hôm thì Đức Phật đi về cái vùng Kosavi. Kosavi tức là một cái nước bây giờ từ Tỳ Xá Ly đi lên, Vasali đi lên thì sẽ gặp cái vùng Kosavi. Thì có hai ông bà La Môn, nó có một đứa con gái rất là đẹp. Thì đầu tiên là ông chồng thấy gặp được Đức Phật thì ông ta rất là mừng, trời lâu nay mình cắn rễ cho con gái mình mà không thấy người nào đàng hoàng giống như ông này, tướng đẹp đẽ, cho nên tới thấy Phật thì muốn đem con gái của mình để gả. Thì Phật làm thinh. Và không những vậy, ông chạy về ông còn kêu vợ mình đó, nói nhà mình ở bữa nay tôi chọn được người tốt à. Thì mới dẫn tới thì thấy Đức Phật. Thì Phật cũng làm thinh, Phật không có nói gì. Rồi sau đó thì dẫn cái người con gái đó tới. Thì Đức Phật nói là những cái dục vọng của thế gian ta xem giống như là một cái bãi bọt nước miếng, ta đã hủy bỏ nó từ lâu. Thì cái người con gái của hai vị bà La Môn mới giận, tức. Lâu nay là rất là nhiều người đi cầu hôn nhưng mà tôi không có đồng ý. Bây giờ cha mẹ tôi đã đồng ý gả cho ông, mà ông nói như vậy thì để rồi ông sẽ coi tôi làm được một cái gì đó thì tôi sẽ báo oán suốt đời. Sau này thì quả thực thì bà ta làm được là thứ phi của vua Ba Tư Nạc. Như bà ta quyết một điều là phải hạ nhục Đức Phật bằng mọi cách. Cho nên bà cùng với 500 thể nữ thì ngày nào cũng tới cho Đức Phật cái chửi. Đức Phật đến Kosavi thì cứ chửi rồi mắng rồi nhiếc đủ thứ. Thì ngài A Nan mới xót dạ quá, rất là đau lòng. Kính bạch ngài, nếu mà cứ ở đây hoài cứ ngay một người đồng bà chửi đó, thấy ấn rồi này 500 người mà xúm lại chửi. Thì con cũng xót quá, thôi thì thầy trò mình nên đi chỗ khác. Thì Phật mới hỏi bây giờ đi đâu. Thì A Nan nói là đi tới chỗ A, chỗ B đó. Phật nó đi tới đó rồi người ta chửi nữa thì ngươi làm sao. Cho nên cuối cùng lại thì Phật quyết định là ở tại thành Kosavi. Ở đó thì mấy trăm người cứ chửi suốt ngày suốt đêm, chửi tới 5-7 ngày bỏ mệt. Thì chửi không nổi nữa, cho nên cái câu chuyện mà sau đó mà bà mới hỏi cái cô con gái mới hỏi chứ ông là người hay là đá mà tại sao mà ta chửi mà ông không có phản ứng nào hết. Đức Phật cũng hỏi lại, ví như nhà ngươi có một cái đám giỗ mà nếu mang cái mâm cỗ để đem cho hàng xóm mà hàng xóm không có nhận thì thuộc về ai? Thì bà ta mới trả lời thì dĩ nhiên thuộc về hàng xóm với về ai nữa. Đức Phật nói thì lâu nay đó bà với 500 bệnh phụ chửi tôi thì tôi xin trả lại hết cho bà. Mình có can đảm nha. Cái chịu nổi, nó mắc con gà mà chạy chửi lung tung. Nó mắc con gà mà chạy chửi lung tung. Còn cái này thực sự là Phật mắc là cái bậc là đáng nể và đáng kính. Và ngay cả những vị đại đệ tử của Đức Phật, ngài Ca Diếp, ngài A Nan hay là ngài Mục Kiền Liên, bị người ta mắng, bị người ta chửi, bị người ta tới làm nhục, thì quý vị này cũng nhục nhạt lắm. Tại vì những vị này những cái gọi là cái sân mà nó nằm sâu trong cái tiềm thức đó, nó vẫn còn, nó chưa có dứt hết được. Rồi cho nên có ngài cũng không có chịu chấp nhận những điều đó. Ví dụ như là một hôm Đức Phật đang ở bên Kỳ Viên Tịnh Xá thì có một ông già điên ăn mày, ông xin đi tu, thì các ngài Xá Lợi Phất này một kiện liên không có ai dám cho. Nhưng mà hôm sau á, thì lên trên Tịnh Xá thì thấy cái ông già đi xin này đã đắp y áo tỳ kheo rồi. Thì các vị khác mới hỏi là bạch Thế Tôn, tại sao công quán ông này từ 80 kiếp về trước ông có những chẳng có nhân duyên gì với Phật hết, tại sao Phật cho những người như vậy đi tu? Phật mới bảo là ta nghe ông nói là làm đời người tu sướng lắm, người ta cho nó tu một đêm. Đó là cái cách của cái người mà lãnh đạo đó. Mà cũng như chúng ta lại kinh Đại Bát Niết Bàn đến cái đoạn là nhắc xiển đề thì không có khả năng thành Phật, nhưng mà Phật cũng có chia ra làm hai loại nhắc xiển đề: một loại là có một chút lòng tin trong hiện tại, và một loại là trong vị lai. Thế thì đối với Đề Bà Rạc Đa hay là đối với A Xà Thế là cái loại như nó ý là giống như nhắc xiển đề, mà Phật vẫn còn phương tiện để mà dạy dỗ để cho những người đã biết đạo. Thế thì mình là một cái bậc thiên nhân sư thầy của trời và người, mà nếu chúng ta không có mở cái lòng từ bi để độ cho những người đó thì không có nay. Thế thì đây Đức Phật cũng có dạy cho những vị tỳ kheo là như vậy: dầu thân thể này có bị cưa bị chặt đi chăng nữa thì mình cũng có được giận dữ. Tại sao phải làm như vậy? Cái hại của sự oán hờn giận dữ áp phá hết các việc lành, làm hỏng cả danh tiếng, đời này và đời sau ai cũng không vui lòng nhớ đến mình. Đương lúc cơn oán hờn giận dữ bốc lên như lửa mạnh, thường nên đề phòng giữ gìn, cho nên để nó lán vào lòng thành kẻ giặc cướp của công đức. Thông qua được oán hờn giận dữ rất là không nên vậy. Cho nên Phật nói rằng nhất niệm sanh tâm khởi bá vạn chướng môn khai, một niệm sanh mà khởi lên thì trăm ngàn cái cửa ngõ khác nó đều mở ra để nó đón mình. Vậy cho nên cố gắng dằn cái cơn giận. Kinh Hoa Nghiêm nói rằng một ý niệm làm cõi lòng dấy lên giận dữ, trăm vạn cửa ngăn mở ra, vậy nên chẳng nhịn sao, đã như vậy rồi cả tục người tu trai gái ắt phải nhịn vậy. Thì Hoa Nghiêm nói là nhất niệm sanh tâm khởi, ở trong này Hoa Nghiêm kinh văn nhất niệm sanh tâm khởi, bá vạn chướng môn khai, khả bắt nhẫn hồ, khải diệt như thử, tăng tục nam nữ tất đương nhẫn chi. Người tu cũng nhẫn, người đời cũng nhẫn thì mọi việc nó sẽ tốt đẹp. Thì tóm lại cái phần này trong vòng tiếng đồng hồ quý vị đã nghe qua, dầu là lời của Khổng Tử hay là lời của Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc giáo chủ của đạo Phật, chúng ta vẫn thấy rằng tu là cái hạnh nhẫn, là cái hạnh đầu. Mình tập được cái nhẫn là một điều rất là quý. Nhiều lúc có nhiều người mình chứng tỏ sự hiểu biết của mình cũng như cho họ thấy rằng cái sai của họ, nhưng mà trong lúc nóng giận thì tôi nghĩ là không ai thấy được cái sai của mình hết đâu. Ví dụ như người cha hay mẹ trong lúc đó sai một đứa con mà nói liền thì cha mẹ sao? Còn giận thêm nữa. Cho nên tốt nhất là lúc đó đừng có nói gì hết. Chờ khi mà mọi việc nó xong xuôi rồi thì đang ra nói. Vâng, bây giờ còn nữa tiếng đồng hồ nó thiền tánh nó hình bóng lên đọc đó.
Quý vị nghe một khúc về Đại Tâm Tai,
phần đầu và phần sau. Vâng, bây giờ cái phần đầu của Đại Tâm Tai tức là về quả tai.
Đọc, bắt đầu đọc. Kính bạch sư phụ, bạch thầy với cô và bạch đại chúng, con xin đọc bài Đại Tam Tai phẩm Hỏa Tai thứ 25. Đức Thế Tôn dạy rằng một tiểu kiếp gọi là một kiếp, hai mươi tiểu kiếp lại cũng gọi là một kiếp, 40 tiểu kiếp lại cũng có tên là một kiếp, 60 tiểu kiếp cũng có tên là một kiếp, 80 tiểu kiếp có tên là một đại kiếp. Vì sao một tiểu kiếp gọi là một kiếp? Lúc ấy tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa ở trong địa ngục thọ quả báo đã xong, Đức Phật nói là trụ thọ một kiếp, như thế một tiểu kiếp có tên là kiếp. sao 20 triệu kiếp lại cũng có tên là một kiếp? Như ở cõi trời Phạm Thiên Hành có thọ mạng là 20 triệu kiếp, đối với chư thiên này Phật nói trụ thọ của họ là một kiếp. Như thế 20 triệu kiếp lại có tên là một kiếp. Vì sao 40 triệu kiếp lại gọi là một kiếp? Như tuổi thọ của cõi trời Phạm chúng là 40 triệu kiếp, thì Phật nói trụ thọ ở đó là một kiếp. Như thế 40 triệu kiếp lại có tên là một kiếp. Vì sao 60 triệu kiếp gọi là một kiếp? Như tuổi thọ ở cõi trời Đại Phạm là 60 triệu kiếp, Phật bảo trụ thọ ở đó là một kiếp. Như thế 60 triệu kiếp lại gọi là một kiếp. Vì sao 80 triệu kiếp gọi là một đại kiếp? Phật bảo kiếp ấy thế giới tan hoại, kiếp ấy thế giới tan hoại rồi trụ, kiếp ấy thế giới khởi thành, kiếp ấy thế giới khởi thành rồi trụ. Trong ba tăng kỳ thì gọi là kiếp. Lúc thế giới tan hoại A Tăng Kỳ gọi là kiếp, thế giới tan hoại rồi trụ A Tăng Kỳ gọi là kiếp, thế giới khởi thành A Tăng Kỳ gọi là kiếp, thế giới khởi thành rồi trụ tan hoại. Ở đây có ba nguyên nhân: một là do lửa mà tan hoại, hai là do nước mà tan hoại, và thứ ba là do gió mà tan hoại. Như thế Đức Thế Tôn đã dạy: này các tỳ kheo, nguyên nhân của sự tan hoại ấy có ba loại: một là do lửa tan hoại, hai là do nước tan hoại, ba là do gió tan hoại. Này các tỳ kheo, sự tan hoại trên cao có ba loại: một là trời thắng biến quang, hai là trời biến tịnh, ba là trời quảng quả. Đức Phật lại nói rằng: này các tỳ kheo, sự tan hoại ở trên cao ấy có ba loại: một là cõi trời thắng biến quang, hai là trời biến tịnh, ba là trời quảng quả. Vì sao mà từ cõi trời thắng biến quang cho đến bốn tịnh và trời quảng quả là ba loại tan hoại cao? Này các tỳ kheo, khi lửa đốt tan hoại thì tất cả chúng sanh nơi hạ giới tu theo đệ nhị thiền liền sanh lên cõi trời thắng biến quang. Khi nước làm tan hoại thì tất cả chúng sanh dưới đất tu đệ tam thiền sanh lên cõi trời biến tịnh. Khi nặng gió làm tan hoại tất cả chúng sanh ở dưới đất thì kẻ tu tứ thiền sanh lên trời quảng quả. Đức Phật nói rằng: lửa thiêu đốt tan hoại là do sự tan hoại của trời thắng biến quang, thủy tai tan hoại là do sự tan hoại của trời biến tịnh, phong tai tan hoại là do sự tan hoại của cõi trời quảng quả. Lại nữa các vị theo, sự tan hoại có hai: một là chúng sanh nơi thế giới ấy tan hoại, hai là chính thế giới tan hoại. Trong 10 triệu kiếp chúng sanh thế giới tan hoại, kế đến 10 triệu kiếp chính thế giới tan hoại. Phật bảo các tỳ kheo, sự tan hoại ấy đầu tiên là bắt đầu từ sự tan hoại ở cõi trời thắng biến quang, nguyên nhân ở đệ nhị thiền. Lúc đó người ở cõi trời Diêm Phù Đề thọ mệnh 80.000 tuổi, và người nữ đến 500 tuổi mới đi lấy chồng. Lúc ấy loài người có 4 loại bệnh như đại tiểu tiện, lợi hàn, nhiệt, dâm dục, đói già. Lúc ấy tất cả các quốc gia đều giàu có an lạc, chẳng có oán tặc và cũng không có trộm cắp. Các châu quận huyện ấp nhân dân thôn xóm lại cùng nghe được tiếng gà gái, canh tác tuy ít mà thu hoạch lại nhiều. Lúc ấy loài người thọ công dùng quả ít, dùng những thiện nghiệp ở đời trước nên quả nhiều, nhà cửa xe cộ y phục tài bảo đời đời như ý đầy đủ. Lúc đó có hai cảnh giảm xuống: một là sân nhuế, hai là ý bách não. Cả hai loại này lớn mạnh: một là chẳng sân nhuế, hai là ý chẳng bức bách. Lúc ấy loài người giảm lìa 10 điều ác, tu hành thập thiện, ở yên hưởng nhàn, chỉ cần tìm cầu hoặc tụ tập nơi đình quán, hoặc ở nơi nhà, hoặc chỗ đông người, hoặc dưới gốc cây, nói như thế này mà truyền đi các tuyên bố rằng ngày xưa có người sanh ra ở kiếp thế ô trược, nguyên nhân do ngũ dục trần tham dục tăng mạnh, hoặc cha mẹ con cái cùng nhau tranh giành, huynh đệ tử muội, thân hữu quyến thuộc tự đánh đá nhau, hà huống là người khác. Lúc ấy con người khởi lên tranh tụng, rồi sau đó cho đến dùng tay để đánh, hoặc dùng ngói gật, hoặc dùng cây gậy, cho đến giáo mát dùng để gây sợ hãi, cho đến sát hại lẫn nhau. Do nguyên nhân này mà ngũ trần khởi lên nhiều loại xấu ác, cho nên ngũ trần liền được bỏ đi. Như thế tăng ác và tích chứa dục trần nhiều loại rõ nói ngũ trần sai trái. Lúc ấy có người suy nghĩ ngũ trần quá sung và hạ giới bị quấy nhiễu, quán vô giác quán định vi diệu công đức, tu tập nhị thiền, sau khi xả bỏ thọ mệnh rồi liền sanh lên cõi trời thắng biến quang. Lúc ấy dục giới chư thiên biến thân giống như con tê giác, ngày đêm ba lần đi khắp thế giới ra lệnh và nói rằng: này thiện nam tử, thiện nữ nhân, vô giác quán định tối vi diệu lạc, cho nên các ngươi tu hành ở nơi đó. Lúc ấy có người ở đầu đêm cuối đêm nghe lời nói rồi hoan hỷ vui vẻ, xả trừ tập sự nhiếp tâm tội, nhất tâm tọa thiền, quán dục trần sai trái, quán vô giác quán định có đại công đức. Tức thời sau khi xả mệnh ở nhị thiền thì sanh lên cõi trời thắng biến quang. Lúc ấy con người thì hay làm vui cho kẻ khác là công việc chính, hoặc ca hoặc múa tới lui, hoặc múa giao kiếm, hoặc đánh trống thổi kèn, hoặc tướng ca tán tụng, hoặc nghiêm thức thân kia. Như thế con người và các ca khúc thi thơ truyền đạt, ngày xưa khi con người sinh ra trong kiếp đời ô trược, nguyên nhân là do tham trước ngũ dục trần càng tăng, hoặc cha mẹ con cái cùng đánh đá nhau, huynh đệ tỷ muội thân hữu quyến thuộc tự cùng đánh đập nhau, hà huống là người khác. Lúc ấy
đọc tiếp đoạn sau.
Tây Ngư Hóa Châu,
Tây
Ngư Hóa Châu và Đông Thắng Thần Châu lại có gió bốn phương bốn góc tạo thành, Bắc Khu Lâu Châu lại có gió như Tý Tỳ Bà mà thành, ở Nam Diêm Phù Đề gió tạo thành núi, kế đến là tạo thành đỉnh núi. Khi gió thổi từ thành ngay thẳng hoặc một bên, hoặc thành tướng núi, hoặc bằng hoặc cao, hoặc có gió thổi lên một bên rất nhanh và tạo kiếp thành bên kia, tướng núi có hình như núi, còn bên kia thì bằng phẳng. Lúc gió thổi thì đánh sâu vào nhau và quay trở lại, liền ra khỏi thành núi. Rồi có đá có động, có gió gây lên thật sâu phía dưới, rồi mới trở ra. Phía sau núi bị hỏng và do gió này khởi lên vậy. Đất đai trong bốn cõi trời, hoặc sâu hoặc cao, hoặc có nơi hiển hiện cao bốn vạn do tuần, hoặc có nơi sâu xuống bốn vạn do tuần, lại cũng có nơi cao bốn vạn do tuần, sâu hai vạn do tuần, lại cũng có nơi cao hai vạn do tuần, sâu một vạn do tuần, lại cũng có nơi cao một vạn do tuần, sâu năm ngàn do tuần, lại cũng có nơi cao 5.000 do tuần, và sâu 2.500 do tuần, lại cũng có nơi cao 2.500 do tuần, và sâu 1.200 do tuần, lại cũng có nơi cao 1.200 do tuần, và sâu 625 do tuần, lại cũng có nơi cao 625 do tuần, và sâu 312 do tuần rưỡi. Đây là do nguyên nhân mà khí thế giới khởi lên tạo tác để thành tựu. Lúc ấy hai loại giới khởi lên tạo thành, nghĩa là đất lửa và mưa gió nổi lên thổi cho lửa tiêu đi thành đất. Gió hay khởi và thổi tất cả vật tạo thành chỗ cứng cáp, sau khi cứng cỏi rồi, tất cả các loại quý giá đều hiện ra, rồi bị mưa rớt xuống nặng hạt, thấm dần vào lòng, rồi đến trục sen, hoặc như suối phun vô số nước đầy đầy cả thành thiện kiết, thiện kiến và hồ tiện nan đà, hồ chúng ta, hồ ác khẩu, hồ tạp hoa, biển trong lớn do càng đà, biển y sa đà, biển khư la tí, bốn thiện kiến, biển mã nhĩ, biển tỳ na đa, bổn ni dân đà. Ở giữa trí thân hạ có các châu lục, đất đai bên ngoài có biển lớn. Do nhân duyên này mà tất cả thế giới nước đầy khắp. Đối với cõi trời Đao Lợi và trời Cứ Thiên Vương, khi xả báo ở nơi cõi trời thọ sanh vào đây, lại có chư thiên thọ mạng đã hết phước, nên từ trên cõi trời bị đọa xuống tứ thiên hạ và thọ sanh vào cõi người. Lúc đó có người vui với đồ ăn, y phục mà sống, ý sanh hóa thân, từ nhân sáng sủa, an lạc và ở, và bay vào hư không. Lúc ấy mặt trời và mặt trăng chưa xuất hiện, và trên trần thế cũng chưa có sao. Ngày đêm chẳng phân biệt năm tháng, bốn mùa, tám tiết không rõ. Nam nữ không phân biệt, lại không cha mẹ, huynh đệ, tỷ muội, vợ chồng, con cái, chẳng có người ở và chủ. Một lòng thọ dụng tự tại an lạc, cũng chưa có tên gọi và loài chúng sanh. Lúc ấy thì nước từ chảy giảm dần xuống, biển lớn thì lúc tăng lúc giảm, khai mở nhiều sông nên nước giảm từ từ. Có đất đai tùy nhu cung cấp nhiều vị ngon ngọt, xanh trưởng trên đất nhiều sắc hương xúc vị, khả ái đầy đủ như mật ong, chẳng đắng chẳng chua. Đất đai tùy nhu cho các vị cũng như thế. Lúc đó các mùi vị ngon đầy đủ, lại có một người ngửi thử hương vị này, thổi lên tâm đắm trước, rồi chỉ nhớ vị ấy mà ngửi, biết rằng ngọt ngào như mật, nên ăn. Và người khác thấy người này ăn đồ ngon ấy không hề gì, nên giao chuyện cho nhau ăn. Khi con người ăn những vị ngọt trên đất rồi, thân thể cứng cáp mà nặng từ đó về sau, cho nên không thể phi hành trên hư không như trước nữa. Lúc ấy ánh sáng đẹp đẽ nơi thân lại mất. Khi ánh sáng ấy mất rồi, liền sanh tối tăm, gốc gác như cũ. Do vậy mà tứ đại thân họ bị che tối. Mặt trời mặt trăng lúc đó lại xuất hiện trong cuộc đời như thế, sáng mai lại hiện ra sao, và từ đó ngày đêm phân chia rõ ràng. Khi ngày đêm chia rồi, nửa tháng một tháng hiện diện, nửa tháng một tháng có rồi, thì bốn thời bốn tiết cùng với năm tháng tất cả đầy đủ như thế. Thế gian này được hình thành như thế, trải qua 60 triệu kiếp. Lúc ấy chúng sanh ăn mùi vị của đất đai, nương vào đất mà sống lâu dài. Tuy ấy chúng sanh ăn mùi vị nhiều thì hình dung trở nên xấu xí, thiếu uy đức và ít lực thần thông. Nếu trong đây chúng sanh ăn mùi vị ít thì thân thể dễ thương, có uy đức thần lực tự tại. Do nhân duyên ấy mà tất cả sắc hình của chúng sanh có tốt xấu. Do sự tốt xấu này mà sanh thêm hơn thua. Do tên này mà tạo nên lời nói: ta hơn ngươi, ngươi chẳng bằng ta. Lúc ấy các ác pháp bắt đầu hoành hành nơi thế gian. Do sự hơn thua này mà ở đất các vị sắc hương từ đây không còn nữa. Lúc ấy có người hòa hợp tụ tập lại ưu não khốn khổ, rồi khóc lóc và biết rằng pháp ác đã xuất hiện nơi thế gian. Nguyên do từ hình vóc mà sanh kiêu mạn và hủy báng người khác. Do ác pháp này mất thì ta mới được lại bất khả tư nghị sắc hương xúc vân vân. Lúc ấy có người ăn những đồ ngon mà nói rằng: thật là giống ngày xưa ta đã ăn mùi này rồi. Rồi nhớ nghĩ sầu não cho đến bây giờ tất cả đều quên hết, chẳng còn người nào nhớ để nói lại. Khi vị này mất rồi lại có vị khác, tên là địa vị, sắc hương xúc vị, tất cả đều ngon ngọt như mật ong. Lúc ấy con người đều đến để ăn, nương vào đồ ăn này mà lớn và được ở lại nơi đời. Ở trong đó có nhiều người ham mùi vị nên đã ăn nhiều, nên người ở địa bì hình dung xấu xí, uy đức mỏng manh và ít thần thông. Lực chỉ có nơi những chúng sanh ăn mùi vị ít nên hình dung khả ái, thân có uy đức, thần lực tự tại. Do nhân duyên này mà tất cả chúng sanh có hình tướng tốt xấu, do sự tốt xấu này mà sinh ra hơn thua. Do tên này mà nói rằng: ta bây giờ hơn ngươi, ngươi chẳng bằng ta. Do pháp ác này lần lượt vào đời để tính hơn thua, do vậy mà địa vị sắc hương từ đây mà mất. Phật nói: luận A Tỳ Đàn trong cõi đời, hết quyển 10, dịch xong lúc 23 giờ ngày 8 tháng 7 năm 2005, nhân khóa tu gieo duyên lần thứ 7 tại chùa Viên Giác Đức Quốc. Ngày này cũng là ngày tịnh khẩu và niệm Phật suốt 24 tiếng đồng hồ, đồng thời cũng là lễ bế mạc của trại huấn luyện Huyền Trang thứ 2 của gia đình Phật tử Việt Nam tại Âu Châu.
Cảm ơn chú. Giờ thì mới dịch ra lần đầu, chưa có giảng chính đại, có mấy điểm nó hơi lặp thì tôi sẽ sửa lại chút thì câu văn nó sẽ thông. Cái này để cho chúng ta thấy cái gì, quý vị có thể có một cái nhìn trong 25 cõi hữu tình của dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới chúng ta thì có Nam Thiền Bồ Châu, Bắc Cô Lô Châu, Tây Ngư Quá Châu và Đông Thắng Thần Châu, đó là bốn cõi. Rồi tới sáu cõi lục dục thiên, tức là tứ thiên vương, dạ ma, đậu súc, rồi hóa lạc, tha hóa tự tại thiên, cũng như là đau lợi. Đây là gọi là lục dục thiên, là sáu cõi trời vẫn ở trong cõi dục là 10. Nên là trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tức là 16. 16 cõi này vẫn còn nằm trong cõi dục. Mình là một cái điểm nhỏ thôi, không có quan trọng gì đó với cái thế giới bao la vô tận như vậy. Rồi thì tới cõi sắc thì có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ tịnh cư, tức là có năm loại chúng sanh ở đó nữa. Ở đây thì người ta sống bằng cái cũng còn hình tướng, tuy là sắc, nhưng mà sự hưởng thọ của nhục dục không có giống như là ở cõi dục giới. Rồi thì cõi vô sắc giới thì có bốn loại là không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng hữu, phi tưởng xứ. Tất cả là 25 loại hữu tình. Nó không phải là 6 tỷ người, 6 tỷ người là mình chỉ có một chút nhỏ ở trong cái cõi Nam Diêm Phù Đề. Cõi Nam Diêm Phù Đề thì không phải chỉ có một năm châu lục này, rất là nhiều. Mình cũng thấy những nhà địa chất học ngày hôm nay đó, người ta phân tích là ngày xưa giữa châu Âu và châu Phi á, hai cái bờ biển này nó là cùng một loại nhâm thạch. Ngày xưa nó là dính liền được với nhau, nhưng qua mấy trăm triệu năm động đất và đủ thứ thì cho nên nó tách rời ra như vậy. Cho nên những cái chúng sanh mà theo ngài chuyển hóa thì nó là mình từ cổ Quan Âm Thiên, cũng trong cổ dục giới mình đầu thai về đây. Cho nên nhiều người nói tại sao mà ngày xưa người ta ít mà bây giờ sinh nhiều quá, những người đó đâu mà đấy. Rồi một số khác thì mình sinh ra ở đây thì tranh giành với nhau, rồi chửi bới với nhau, hơn thua với nhau, cho nên mình bị đọa lạc đi nơi khác, hoặc là mình không còn ở cõi này nữa. À, theo trong cái luận A Tỳ Đàm này, Phật nói rất là rõ, ngày xưa người mình là có thần thông, mình bay được. Bây giờ thì sao? Bây giờ bay thì nhường chúng đất. Nhiều lúc nghĩ thấy mình đang bị bệnh, đang bay. Nhưng mà tại vì trong này là ăn sắc thanh hương vị xúc, tại vì ham ăn cái mùi vị ngọt của thế gian này cho nên nó nặng bay không có nổi. Ngày xưa thì có thần thông, tức là cõi Diêm Phù Đề vẫn có những người tu và có những người chứng được, hoặc là mình từ cõi tây mình xuống, tức là mình hưởng phước của chư thiên. Khi mà ngủ suy tướng hiện rồi thì mình phải xuống lại làm người. Cho nên trong đời này có những người đẹp và có những người xấu. Người đẹp là từ cõi tiên đi lạc xuống trần, người xấu là có thể là từ cổ khác tới. Người nào mà giận dữ nhiều thì sinh ra xấu, cho nên đừng có giận. Mấy bà thương cháu nội cháu ngoại nó con đừng có sân si. Sân si là kiếp sau, kiếp này cũng xấu đó. Đừng có sân si, nó sẽ đẹp. Và cái điều quan trọng nó có uy đức. Uy đức là người sinh ra là thiếu cái phước đức. Mình đây là phải nói là phước đức nhiều lắm so với những chúng sanh khác đang ở trong địa ngục. Những chương trước thì quý vị đã nghe nhiều địa ngục rồi, mà rất là khổ sở. Vậy cho nên chúng ta những người tu theo Phật, chúng ta biết cái nhân nào nó là quả nấy. Nhưng mà không qua cái thập thiện với thập ác, không qua quả này. Người nào mà ưa sắc sanh nhiều, người nào ưa trộm cướp nhiều, người nào ưa dâm dục nhiều, thì dịch trong kinh mới thấy là sợ. Phật nói cái người ở cõi Diêm Phù Đề này trong suốt một đời thì làm cái việc dâm dục cả hàng mấy vạn lần. Còn ở cõi Chư Thiên, ở cõi Tứ Thiên Vương á, người ta suốt cả hàng đời có 7 lần, mình mấy chục lần, mấy ngàn lần cũng không đủ nữa. Cho nên Phật nói người nào mà dâm dục nhiều chết làm cái chim sẻ sẻ, mấy gọi là ương ương như là bồ câu, mấy con nó một ngày nó hành dâm dục cả 100 lần. Cho nên người ở cái thế gian mà dâm dục nhiều thì chết xuống là làm mấy con thú, mấy con thú mà bồ câu hay là sẻ sẻ đó. Cho nên mình thấy con người cũng ghê lắm, nhưng mà cũng từ địa vị con người có thể tu thành Phật một cách dễ dàng. Quý vị thấy thực sự đó, mình học thiền hay là học mật vẫn tốt hơn, quý vị đừng có dị ứng với những cái môn này. Nhưng mà tịnh độ thực sự là mình đi thẳng nó phải, chứ đi lòng vòng mấy cõi này chút nước gió lửa cuốn mình chạy lên đâu cho kịp. Nên nó rõ là như vậy. Mình có người nào có khả năng thì cứ việc đối diện thẳng với là thiền hay là mật. Còn nếu mà mình tu theo cái pháp môn nhanh hơn, mình đi thẳng không cần đi vòng vòng nữa, thì mình tu theo tịnh. Chứ mình cũng được quyền nói là thiền không có đúng và mật không đúng, nó không phải. Thiền hay là mật hay là tịnh thì cũng Phật nói ra hết thôi. Nhưng mà căn cơ của đời mật pháp này thì tu tịnh độ nó dễ hơn là tu những pháp môn kia. Những vị thiền sư bây giờ, ngài Huyền Trang Tâm Tạng có nói trong cái tác phẩm Tôi Có Dịch đó, Đại Đường Tây Bất Ký, là bây giờ trong núi Hy Mã Lập Sơn nó có 2 vị nhập gọi là vô tận định. Nhập thiền diệt vô tận định là 2 triệu năm rồi. Ngồi thiền 2 triệu năm rồi chưa nhúc nhích. Mình mới ngồi chút mới ngày phải ngấp lên ngấp xuống rồi. Phải ngồi ngày hôm qua thôi, sáng nay ngấp dữ. Sáng nay sao ăn cơm rồi thấy ít người quá. Nên quý vị thấy khi mà mình tu đến cái chỗ mà chứng thì thực sự ra cái nào cũng là tốt hết. Nhưng mà tại vì khả năng mình nó không được thôi. Chứ còn không nên bác bẻ những cái khác. Thì mỗi người chúng ta nó có một cái giới hạn. Ví dụ như mình ăn mùi này nó quen rồi mình cho nó là ngon, thực tế thì nó không ngon đối với người khác. Mà đừng chấp vào cái của mình ăn nó là đúng. Nó lại sẽ cũng giống sầu riêng vậy. Người thích thì như cô Hành Ngọc bây giờ mấy trái cũng được. Ghiền nó vậy đó. Người không thích thì có mời cũng không có ăn. Thành từ khi mình thấy, nhất là cái quan trọng của sự tu, đừng cho mắc kẹt vào trong cái chỗ mà nhị nguyên. Tức là mình chấp vào cái của mình là đúng, cái thiên hạ là sai, không có nên. Không có nên chấp vào cái của mình là đúng. Thì mọi pháp trên thế gian nó đều là pháp đối đãi hết. Nó không có cái gì gọi là tuyệt đối. Chỉ có pháp Phật là tuyệt đối, mình theo đâu là đúng pháp Phật đâu. Thực sự mình đem lời Phật ra mình nói, nhưng mà nói là mình nói hay đâu phải Phật nói. Phải không? Lời của Phật, nhưng mà dưới sự diễn tả của mình thì nó là lời của mình, chứ nó không phải là lời của Phật. Mà lời của mình thì nó tương đối, chứ nó có tuyệt đối được. Cho nên phải hiểu, cũng là lời Phật, nhưng mà dưới cái sự hiểu biết của mình nó trở thành tương đối. Cũng là lời Phật, nhưng mà đối với bậc giác ngộ thì nó là tuyệt đối. Nó là như vậy. Cho nên mình nói cái đó Phật nói, nhưng mà Phật nói, nhưng mà trên thực tế mình ứng dụng nó không đúng lời Phật thì cái đó không phải là Phật nói. Vì vậy cho nên cái đó là y kinh diễn nghĩa tâm thế Phật qua, mà y kinh nhất tự tích đồng ma thuyết là như vậy. Nếu mà y vào kinh đó mà diễn nghĩa thì làm oan cho ba đời Phật. Nếu mà lìa kinh một chữ để nói kinh thì đó là thuyết của ma, chứ không phải là thuyết của Phật. Trong trường hợp này nó là như vậy. Thì khi chúng ta học Phật, điều quan trọng là chúng ta đừng bị mắc kẹt. Mà trong nhà thiền tối kỵ là cái bị mắc kẹt. và ở trong một cái nhị nguyên nào đó. Cho nên vị thiền sư, tức là cái ông thầy, người ta phải đánh cho vỡ tan quan cái nghi tình của mình. Như mình nghi là sau khi chết đi về đâu đó, thì cái vị thiền sư ta phải giúp cho cái người hành giả là phải đánh cho nó tan cái sự ngờ vực đó. Hoặc là chết là không còn gì hết nữa, hoặc là trước khi ta sinh ra ta là ai chứ. Cái đó thì dùng cho những người thượng căn thượng trí. Còn tu tịnh độ như chúng ta đa phần người Việt Nam, người Nhật Bản, người Trung Hoa thì chúng ta không cần lý luận về cái căn cơ tốt hay xấu. Sang hai hàng trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà đó thì chúng ta thấy rất là rõ ràng cái điều đó. Ngài không có phân biệt, nhất là lời nguyện thứ 32, quý vị nhớ gì không? Nói tỉnh tỉnh nhớ. Đừng bà chán đời, em muốn xin về đây đó. Đâu chán thì vui đời mới xin về đó, nó phải chán ha. Đó thì khi chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ hay là bất cứ một pháp môn nào, cái điều quan trọng là dụng công. Mà khi dụng công thì mình đừng lấy cái ngã của mình đưa lên mặt. Cho nên như vậy thì mình mới thông thả trong cái kiếp luân hồi để mà bắt kịp cái sự giải thoát giác ngộ được. Nếu không thì mình tu cái gì đó thì tu, nhưng mà nằm vô trong cái chấp thì không có được. Phải buông bỏ hết tất cả mọi cái chấp trước. Vâng, xin mời quý vị đến dạy hồi hướng. Nguyện đem công đức này ai hướng về thăm thân cả đệ tử và chúng thân đều trọn thành nghệ Phật đạo.
Thầy do tuần so với lễ trước
nó chỉ 1/3 thứ.
Cái quảng quảng nghĩa là gì?
Dạ.
Quảng quảng.
Quảng quảng ở đây.